Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 28 tháng 3, thứ bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, câu 45 đến 57. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều điều lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục mọi sự, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, gửi đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, để ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không?" Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe công bố trong ngày thứ bảy tuần thứ năm mùa chay hôm nay. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình thương khó của Đức Giêsu. Sau phép lạ vĩ đại, Đức Giêsu đã cho Lazaro sống lại. Chúng ta thấy một sự phân hóa rõ rệt. Nhiều người đi theo Đức Giêsu, nhưng giới lãnh đạo Do Thái thì lại quyết định giết Ngài. Chúng ta thấy ở đây một sự đối lập giữa đức tin và sự cứng lòng của dân chúng. Sau khi chứng kiến ông Lazaro sống lại, ta thấy những kẻ tin vào Đức Giêsu thì đã mở lòng trước quyền năng, đặc biệt trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng ở nhóm đối lập, những người Pharisêu, các kinh sư, thay vì vui mừng vì một người được sống lại, thì họ lại lo sợ cho địa vị và quyền lợi chính trị của mình. Ở đây chúng ta thấy sự cứng lòng đã cản trở đức tin. Sự cứng lòng đã làm cho tâm hồn của người ta dễ dàng khép lại. Sự cứng lòng đã làm cho người ta trở nên những con người như mù lòa trước những phép lạ Đức Giêsu thực hiện. Và hôm nay, trong chính bối cảnh của việc người ta tìm cách giết Chúa Giêsu, thì lời của thượng tế Caipha đã vang lên như một lời tiên tri đầy sống động: "Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Thánh Gioan viết: "Ông đã không tự ý nói điều này, nhưng bởi vì ông là thượng tế năm đó, cho nên đã nói thay cho dân." Dưới góc độ xã hội nhân loại, dưới góc độ con người, câu nói của Caipha để lộ ra một mưu đồ chính trị tàn nhẫn, một mưu đồ tìm cách để giết chết Đức Giêsu bằng mọi cách. Thế nhưng, nếu nhìn ở góc độ đức tin, thì đây lại là một lời ngôn sứ tiên báo về mầu nhiệm cứu chuộc. Chính Đức Giêsu đã chết thay, đã chết cho tất cả chúng ta. Cái chết ấy có khả năng quy tụ con cái đang tản mát khắp nơi về một mối. Thiên Chúa đã làm những điều thật kỳ lạ, ngay cả những điều tưởng chừng là ý đồ xấu xa, thì vẫn được Thiên Chúa dùng để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay, khi chúng ta chứng kiến việc Đức Giêsu bị người ta tìm cách giết chết, ta nhận ra phép lạ cho Lazaro sống lại chính là một giọt nước tràn ly. Điều này khiến Đức Giêsu phải đối diện với cái chết. Ngài biết rằng cứu sống Lazaro đồng nghĩa với việc đẩy mình vào chỗ chết, một sự nghịch lý. Cái chết làm nảy sinh sự sống đẩy con người vào chỗ chết. Thế nhưng Đức Giêsu không chọn cho sự an toàn bản thân, Ngài không chọn con đường rút lui êm đẹp, nhưng Ngài chọn cách bày tỏ quyền năng của thập giá, bày tỏ quyền năng của sự sống và tình yêu được trao ban một cách trọn vẹn cho bạn hữu của mình. Càng tiến gần đến đại lễ vượt qua, tin mừng càng đưa chúng ta đến gần hơn cái chết của Chúa Giêsu, cái chết vì yêu thương, cái chết để hòa giải nhân loại, cái chết để mang lại cho con người sự sống viên mãn. Chúng ta tạ ơn tình thương cứu độ của Chúa và xin cho chúng ta được thông hiệp vào cái chết của Đức Kitô, hầu chúng ta được sống viên mãn trong ân sủng của Người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chấp nhận chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con được thông hiệp với cái chết của Chúa. Đặc biệt, chúng con tham dự sốt sáng tuần phục vụ sắp tới, để chúng con được đi vào tiến trình lên Jerusalem cùng với Chúa, để chúng con cùng được chết với Chúa trong đời sống đức tin của mình, chết đi cho tội lỗi, chết đi cho sự cứng lòng, để chúng con sống con người mới trong ân sủng, trong một thái độ sống niềm tin chan hòa. Amen.
Dưới trên thập giá, giờ này con gấm duy về Ngài. Chúa yêu trần thế, Ngài đã đến sống với trần ai.
Cảm chịu khổ đau, Ngài chiều treo trên thánh giá nhục hình. Chuộc tội trần gian, cứu thoát con khỏi chốn tội tình. Nhìn lên thập giá Chúa, con suy tôn đứng chịu đóng đinh. Con suy tôn đứng hiến thân mình, yêu chuộc trần gian thoát muôn tội nhớ. Nhìn lên thập giá Chúa, ôi linh thiêng dòng máu thăng tuôn trào. Nguồn ân ban từ suối mát dạt dào, tẩy rửa hồn con trở nên vẹn toàn.
Tháng năm cuộc sống, nhiều lần con lãng quên tình ngay. Đam mê lợi danh và lạc lối giữa chốn phù hoa.
Giờ này quỳ đây, nguyện thành tâm thông hối những lỗi lầm. Cầu Ngài dụng thương, khấn ban muôn ân phú thư cha.
Nhìn lên thập giá Chúa, con suy tôn đứng chịu đóng đinh. Con suy tôn đứng hiến thân mình,
chuộc trần gian thoát muôn tội nhờ. Nhìn lên thật xa Chúa, ôi linh thiêng dòng máu thắm tuôn trào, nguồn ân ban tự quý mát ngọt ngào, đây chờ hồn con trở nên.